像风送中顶端，约定的鬼子陪你大的苹果真正
cảm ơn Chúa trên cả muôn loài. Giê-xu đã xuống nơi trần đây, từ chốn cao trần mây. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã xuống thế gian để cứu chúng ta. Give thanks to the Lord.
Chúa, lòng đừng lo âu. sầu đau bất mãn, đến với Chúa ngài không lên án. Bởi Chúa đã phán ngài là tình yêu vô biên, dâng lên thiên thần trên mặt đất. His giving, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given, Jesus Christ, His Son. Dâng lên Chúa
mãi đẹp lòng cha. Nhớ ơn Chúa, nay con sống cho Ngài. Biết ơn Chúa, con quên sống theo lời cha. Nhớ ơn Chúa, con sẽ đi giao tin mừng. Biết ơn Chúa, con quên truyền giao danh Chúa. Lòng con đã quên sống cho Ngài, đã quên sống cho Ngài. Dù đường đi ngày mai đầy trông gai, đời con đã phó thác cho Ngài, đã phó thác cho Ngài. Vì con vâng
Xin trân trọng kính chào mục sư quản nhiệm cùng toàn thể quý tôi tớ con cái Chúa trong hội thánh. Cảm tạ ơn Chúa vì trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn của bệnh dịch COVID, nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta có cơ hội, có nhiều dịp tiện để chúng ta tới nhà của Chúa ngày hôm nay để thờ phượng Chúa. Mặc dù không có được thuận tiện như trước khi bệnh dịch xảy ra. Mỗi năm cứ đến tháng 11 là chúng ta được nghe nhiều bài giảng về lòng biết ơn hay là sự tạ ơn. Nói đến biết ơn thì chúng ta có thật là nhiều điều để biết ơn. Là từ khi sinh ra chúng ta đã biết ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ơn dạy dỗ của thầy cô, rồi ơn của bạn bè sống trong đời sống hàng ngày, của những người thân thuộc, hàng xóm láng giềng. Chúng ta thọ ơn của những người mà chúng ta biết, mà chúng ta cũng còn thọ ơn của những người mà chúng ta chưa hề biết mặt nữa. Nhận ơn thì chúng ta nhận rất là nhiều ơn, nhưng mà nói cái lời tạ ơn thì ít có người muốn nói. Tôi kể một câu chuyện là có một bà mẹ dẫn một đứa con trẻ của mình, đứa bé gái 6 tuổi, đi shopping trong cái mùa lễ tạ ơn. Khi hai mẹ con đi qua cái cửa tiệm bán bánh kẹo và cút kỳ, thì trước cửa tiệm, cô bán hàng đó, cô bưng ra một cái dĩa cút kỳ để mời tặng những khách đi qua đi lại, để làm quảng cáo cho cái loại cút kỳ mà sẽ được bán ra trong những ngày sắp tới. Thì cô gấp mời cho bà mẹ một cái bánh cút kỳ, nhưng mà cô không để ý tới đứa bé gái nhỏ đó. Rồi cái bà mẹ mới thấy vậy, mới hỏi cô cho bé này là một cái cút kỳ được không. Cô giật mình, cô nói dạ xin lỗi, được chứ, được chứ. Cô mới gấp cho bé gái một cái bánh cút kỳ. Hai mẹ con ăn rồi nhìn nhau cười cười, gật đầu ra cái chiều như là thích thú lắm, ngon. Bà mẹ mới hỏi chứ ăn ngon không con. Đứa bé trả lời dạ ngon. Rồi bà mẹ hỏi vậy thì con nói làm sao. Tội nghiệp, đứa bé gái nhanh miệng nói cho con xin thêm cái được không. Thưa quý vị, chúng ta không phải là trẻ con. Tuy nhiên, trong cái đời sống của chúng ta đó, cũng có đôi lúc mà chúng ta hành xử như là em bé đó vậy, một cách hết sức là vô tình. Buổi sáng ngày hôm nay, tôi xin được dùng câu chuyện Chúa chữa lành cho 10 người phun mà chúng ta vừa nghe đọc, để rồi chúng ta tự soi mình một cuộc đời mà chúng ta đã hưởng nhiều ơn phước của Chúa, để rồi mình cầu xin với Chúa, sống một cuộc đời biết ơn Chúa, và mình cầu xin với Chúa dạy dỗ mình chẳng những biết ơn mà phải có cái thái độ biết ơn nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, cái điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em trong câu chuyện này, đó là Chúa Giêsu là đấng ban ơn. Trong câu 11 có chép rằng Đức Chúa Giêsu đang lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilê. Cái bản đồ được in phía sau tờ vàng bài, để rõ hơn quý vị mở nhìn xem. Cái nước Do Thái thời hồi Chúa Giêsu đó được chia ra làm ba phần, ba miền. Miền Bắc là Galilê, miền Nam là xứ Giu-đê, và chính giữa miền Trung là xứ Samari. Trong cái thời kỳ mà dân Do Thái bị đưa đi lưu đày, thì cái dân còn sót lại ở trong cái đất Samari, họ mới kết hôn với những người Ả Rập tại địa phương đó, và cũng kết hôn với những người Ả Rập đến đó để xâm chiếm. Thành ra họ có cái lối sống không có được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng những hình tượng, họ thờ phượng những cái thần thánh của ngoại bang, làm Đức Chúa Trời không có được đẹp lòng chút nào. Họ bị những cái dân Do Thái, thuần chủng Do Thái đó, khinh khi họ, khinh miệt họ, coi họ là một thứ dân lai căng, không có muốn tiếp xúc với họ, thậm chí là không có muốn bước chân vô trong cái vùng đất của họ nữa, là trong cái vùng đất Samari đó quý vị. Họ coi đó là cái vùng đất ô uế dữ lắm. Mà họ coi cái dân Samari này là một cái thứ dân không phải là dân con của Đức Chúa Trời. Họ xem người Samari rất là coi như là một cái không có đếm xỉa gì tới được hết. Thông thường một người Do Thái mà họ muốn đi từ miền Bắc xứ Galilê đi xuống miền Nam xứ Giu-đê thì họ phải đi qua bên Tân Mạc, tức là qua bên kia bờ sông Giô-đan. Họ đi xuống hướng Nam, đi từ Đê-ca-pô-lê đi xuống với Pê-rê, rồi họ mới đi trở vô trong xứ Giu-đê. Và ngược lại, người nào mà muốn đi từ phía Nam xứ Giu-đê lên miền Bắc thì họ cũng đi con đường đó, mặc dù là nó có xa hơn nửa dặm đường, xa hơn nửa cái phần đường đi đó, nhưng mà họ vẫn phải đi như thường, bởi vì họ không có muốn bước chân vô trong cái vùng đất Samari đó. Cái điều đó nó trở thành một cái định kiến rồi, nó thành một cái thành kiến rồi. Dân Do Thái họ ghét cái người Samari, họ không muốn đi vào, không muốn tiếp xúc với lại xứ Galilee, xứ Samari đó. Đó. Chúa Giêsu của mình vào trong thế gian này để làm con người. Làm con người nào? Làm con người Do Thái phải không quý vị? Nhưng mà Chúa của mình đó không có mang cái thành kiến của người Do Thái. Chúa đi vào trong cái xứ đó. Trong câu 12 thì chép lên rằng nhằm khi vào làng kia, tức là cái làng mà ở giữa bờ cõi Samari với lại xứ Galilê đó, thì có 10 người phun đến đón rước Ngài. Tại sao Chúa Giêsu phải vào trong đó? Chúa mục đích vào trong đó là bởi vì ở đó có 10 người phun chờ đón Ngài ở tại đó. Quý vị ở đây có ai có một lần được thấy cái người bị phun cùi chưa? Hay là có tiếp xúc với người bị phun cùi chưa? Những bạn trẻ thì tôi nghĩ là chắc không thấy được rồi. Nhưng mà cỡ cái lớp của tuổi tôi đó, với lại hơn nữa đó, ở Việt Nam nhiều lắm. Nhiều lắm quý vị. Bởi vì xứ của mình là xứ nhiệt đới mà. Tôi biết đó, là từ miền Trung đi trở về xuống miền Nam của mình là nhiều trại cùi lắm. mà tôi biết là có ba cái trại cùi lớn ở Quy Nhơn, ở Đắk Lắk, rồi cái trại cùi tên là Bến Sắn ở tại Bình Dương đó. Mỗi một trại như vậy thì họ chứa tới 300-400 người cùi lận. Họ sống một đời đau khổ lắm quý vị ơi. Cái người bị phun là cái người bị cùi đó, da họ sần sùi, họ nổi lên những cái vải như là vải con cá rô phi vậy. À, tay chân họ bị lở loét rồi này kia, chảy nước vàng rồi đó. Nghĩa là quấn lại những miếng băng compress đó, rồi nó dơ bẩn, nhất là ở cái mùa mưa rồi họ phải lết, họ đi xin ăn. Cuộc đời nó tội nghiệp lắm. Bởi vì cái Việt Nam mình nó có cái câu là như thế này. Xin lỗi tôi nói ra đây, không phải tôi nói cái chữ tiêu cực, nhưng mà họ nói là cùi không có sợ lỡ. Là bởi vì đã bị cùi rồi nó lỡ loét. Có nhiều người đó, họ rớt ra từ cái lóng tai, từ cái lóng chân. Đó, mình mẩy thì hôi hám mà ghẻ chóc rồi tùm lum. Việt Nam mình có cái ông thi sĩ đó, nổi tiếng lắm, là Hàng Mạc Tử đó quý vị. Là cái người bị phun cùi ở lại Quy Nhơn đó. Đó là tại Việt Nam thời bây giờ. Còn ở Do Thái hồi thời xưa, được chép lại trong sách Lê Vi Ký, chương 13, câu 45, câu 46, tôi có chép rằng, người đã bị vít phun rồi, tức là cái người mà bị phun rồi đó, bị những cái dấu mà phi phun cùi đó, thì phải xé quần áo, để đầu trần, che râu lại, đi đâu cũng la lên rằng, ô uế, họ la làm chi? Trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Mình đi thì mình tránh cái người đó, người bệnh. Nhưng mà cái người bệnh ở bên Do Thái hồi xưa đi đâu là cũng phải muốn cho người ta tránh mình, là mình phải la lên, mình bị ô uế để cho tránh. Không la lên nó liền đá chết. Khổ nước đó. Cái người bị mắc bệnh phun đó quý vị, bị sa thải khỏi gia đình, sa thải khỏi cộng đồng dân chúng mà họ đang sống, không được tiếp xúc với ai, cho dù tiếp xúc với cha mẹ, với vợ con của họ cũng vậy, hoàn toàn bị sống cô lập. Thân nhân của những người phun này muốn giúp đỡ họ về thức ăn hay là một món gì đó thì là đi lợi rồi từ đằng xa mà liện vô cái chỗ họ ở đó, cái chỗ cái làng đó đó, thì những người phun trong đó đó họ mới đi ra, họ lấy vô để họ ăn, để họ sống. Chứ họ không được quyền tiếp xúc với những người bên ngoài. Mà những người bên ngoài này không muốn tiếp xúc với họ nữa. Đó, họ sống một cuộc đời mà không phải là cái đời sống của một con người. Thành ra, nói Chúa Giêsu đi tới đó có 10 người phun đứng chờ ở đằng xa là như vậy. Đâu có lợi tiếp cận được. À, rồi. Trong câu chuyện 10 người phun này thì sau đó chúng ta được biết là có 9 người Do Thái, một người Samari. Ủa, cái người Do Thái họ khinh bỉ mà tại sao ở đây họ lại sống với người Samari? Bây giờ nói như thế này. Họ sống chung với nhau được là bởi vì sao? Họ bị mắc bệnh phun. Bất kỳ cái người Do Thái nào, dù cho họ là cái người yêu mến Chúa bao nhiêu đi chăng nữa, mà bị bệnh phun là cứ đi vô đó. Người Samari cũng vậy thôi. Bị bệnh phun là đi vô đó. Cho nên họ sống với nhau được là bởi vì họ có cùng một thứ bệnh, đó là bệnh phun. Đó. Họ bị sa thải khỏi cộng đồng, xã hội của họ. Thành ra cho nên câu chuyện mà chúng ta thấy ở đây có 9 người Do Thái và một người Samari sống chung với nhau. Đó là cái lý do đó. Thưa quý ông bà, anh chị em, đọc qua câu chuyện này rồi đó, bây giờ mình nhìn lại cái bản thân mình. Nhìn lại cái bản thân mình quý ông. Những cái người Do Thái này hồi xưa đó, bên ngoài đó quý ông bà, anh chị em, họ là những người có thể là khác nhau về địa vị, khác nhau về gia đình, khác nhau về tôn tộc, người thì dòng này, người thì dòng kia. Nhưng mà họ bị bệnh phung rồi á, thì là đi vô trong cái trại đó ở. Chúng ta đây cũng vậy thôi. Chúng ta có thể khác nhau về địa vị xã hội, khác nhau về gia đình của chúng ta, khác nhau về đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể khác nhau về tông tộc. Tôi hồi xưa là dòng như thế này, rồi tôi xuất thân ra từ gia đình như thế này. Nhưng mà chúng ta có một cái điểm giống nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Cái điểm nào mà đưa chúng ta tới ngồi tại đây chung với nhau? Đó là tội lỗi. Cái tội lỗi đó, bất kể hồi xưa là con ông hoàng, ông vua, ông chúa, ông gì đi chăng nữa không cần biết. Bất kể là con nhà giàu, nhà nghèo gì, cái điều đó không cần biết. Bất kể là từ đâu. Nhưng mà nếu là tội lỗi là vô đây. Vô đây. Rồi, tội lỗi đã đem chúng ta sống chung với nhau ở trong cái khoảng không gian giữa sự sống và sự chết. Tội lỗi đã đưa chúng ta sống chung với nhau ở trong cái không gian giữa sự sống và sự chết. Và cũng vì tội lỗi mà chúng ta phải xa cách với Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên trong Roma chương 3 câu 23 có viết như thế này: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phải không quý vị? Chúng ta đều đã phạm tội. Chúng ta đã mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chính vì những lý do đó mà Chúa Giê-xu mới đến với chúng ta. Chúa Giê-xu mới đến với chúng ta. Cho nên, câu 13 có chép lại rằng, khi Chúa Giê-xu đến, thì họ lên tiếng. Cái chữ lên tiếng ở đây có nghĩa là họ la lên, họ kêu cầu. Lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Cái tên Giê-xu dịch ra là Đấng Cứu Chuộc. Lạy Giê-xu tức là lạy Đấng Cứu Chuộc. Lạy Thầy, Thầy là cái chức vị mà các sứ đồ của Chúa gọi Chúa Giê-xu. Là cái đấng quyền uy, cái đấng tể trị trên muôn vật, muôn loài. Cái đấng cầm quyền trên dịch bệnh, trên thiên nhiên và ngay cả ở trên sự chết nữa. Lại đấng cứu chuộc, lại cái đấng cầm quyền. Bởi vì họ tin tưởng một mực rằng Chúa Giê-xu sẽ giải cứu được cho họ. Đã cứu được cho họ qua khỏi cái bệnh này, bệnh tật này. Khi mà những người phung này lên tiếng kêu cầu với Chúa đó, thì thay vì Chúa chữa, quý ông bà anh chị em có nhớ là trong Kinh Thánh không? Chúa đặt tay lên cái bà đó là bà dứt bệnh ra huyết liền, phải không? Cái người mù mà lại nói là nếu Chúa chữa thì tôi được lành, thì ông lấy đất sét rồi ông thấm nước miếng, ông tha vô rồi ông đi lại sau cái ao Siloe để mà rửa đi, thì người đi lại đó rửa là sạch rồi. Nhưng mà đằng này Chúa không có rửa, Chúa không có làm vậy. Chúa nói hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. À, bây giờ mình suy gẫm tại sao mà Chúa kêu 10 người phun này đi lại tỏ mình cùng thầy tế lễ. Sở dĩ Chúa bảo họ đi gặp thầy tế lễ là gì? Theo luật pháp của Mô-xe được viết lại trong sách Lê-vi ký chương 14 câu 2 thì như thế này: này là luật lệ cho kẻ phun, về ngày mà nó được sạch, người ta sẽ dẫn người phun đi đến thầy tế lễ. Để làm chi vậy? Để cho thầy tế lễ khám nghiệm. À, cái vết phun này nó đang được lành. À, sau đó thì 7 ngày sau, một lần khám nữa. Nếu mà thầy tế lễ khám cái người phun này, cái những vết thương này đã lành đó, thì cái người phun này mới là làm một cái của lễ để mà dâng lên cho Chúa, rồi mới được phép trở về hội nhập với gia đình, với xã hội. Còn nếu mà lần thứ hai sau 7 ngày đó đó mà trở lại thầy tế lễ thấy cái vết phun nó vẫn như thường à, nó không có cái gì mà lành hết, thì nói là không, cái này là vĩnh viễn lại bị phun rồi, đi trở ra cái khu hồi nãy biệt lầm mà sống đi, là cả suốt đời sống trong đó, thưa quý ông bà, anh chị em. Điều này chứng tỏ rằng khi mà Chúa phán đi đó, là Chúa đã chữa lành rồi. Phải không? Chứ không phải mà Chúa biểu đi lại thầy tế lễ làm gì? Chúa phán đi, hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, tức là cái lời phán của Chúa kèm theo một cái uy quyền, nó đã bắt đầu hiệu nghiệm ngay từ lúc đó rồi. Cho nên họ đang đi thì phung lành hết thảy. Cái câu đó là được chép ở trong câu 14 phần C. Họ đang đi thì phung lành hết thảy. Rồi trong câu 15, có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch. Cái chữ thấy mình được sạch là có nghĩa như thế này quý ông bà anh chị em. Hồi xưa thì kẻ chóc lỡ loái rồi kia nó dơ bẩn. Nhưng mà khi thấy mình được sạch á, cái anh nó ngó lại sao thấy thân thể mình, ô bây giờ lạ quá nghe, không có còn bị những cái lết lỡ đó nữa, mà bây giờ da nó trên đường nó lành lặn trở lại rồi, ta thấy có vẻ tốt tươi quá, thấy không? Không còn lỡ loét như hồi xưa nữa. Bây giờ mình xem xét lại mấy cái câu trước đó nữa, khi mà Chúa Giê-xu đến đó thì 10 người này ra để tiếp rước Chúa Giê-xu, phải không? Rồi khi Chúa Giê-xu phán là có phán riêng cho ai không? Hay là phán chung cho 10 người? Phán chung cho 10 người, phải không? Rồi khi mà họ đi đó thì họ đi chung cũng 10 người luôn, phải không? Nhưng mà tại sao lại có một người này thấy mình được sạch? Chính người kia thấy không quý vị? Theo quý vị nghĩ là chính người kia có thấy không? Chứ tôi nghĩ là thấy đó. Thấy chứ không phải không thấy đâu. Như vậy thì cái thấy của người này đó, với cái thấy của người, của chính người kia đó, nó có cái gì khác không? Có không? Dạ có khác chứ. Có khác. Nè. Chính người kia đó, cũng thấy. Thấy những cái vết phun ở trên thân thể mình sạch rồi. Thì bây giờ làm sao? Mừng quá. Ê, rủ nhau chạy mau lại cho ông thầy tế lễ ông khám đi. Để rồi mình còn làm cho nó trọn cái luật pháp của Mô-xe. Để rồi mình còn mau mau mình trở về với gia đình, với xã hội của mình nữa. Đó là cái thấy của chính người Do Thái đó. Còn bây giờ cái người Samari. Cái người Samari thì cũng thấy vậy. Thấy mình đã được sạch vậy. Nhưng mà ông không có nghĩ rằng sẽ đi tới thầy tế lễ mà ông nói, ồ, như vậy là cái sự được sạch của tôi hồi nãy là do nơi cái ông mà kêu mình tỏ mình đi lại thầy tế lễ đó. Thấy chưa? Nó khác rõ ràng. Nó khác hoàn toàn. Cái thấy của chính người Do Thái đó là cái thấy luật pháp. Phải làm cho nó trọn luật pháp. Còn cái thấy của người Samari này đó, đó là cái thấy đức tin. Hai cái nó khác. Một cái thấy về đức tin đó đã khiến cho người Samari này bèn quay trở lại. Bèn quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng đã ban ơn chữa lành cho mình. Mình ở đây cũng vậy quý vị. Mình cũng ở đây cũng vậy. Quý vị hãy đếm phước của Chúa ban trên đời sống của mình. Mình là con người tội lỗi. Thấy không? À, rồi, Chúa nói Chúa tha tội cho mình một khi mình tin Chúa. Chúa tha tội rồi, thì bây giờ mỗi tuần mình đi lại nhà thờ, làm theo đúng luật lệ nhà thờ, thì phải dâng tiền bỏ vô trong hộp dâng hiến, hay là tham gia vô trong ban phụ nữ nấu ăn, hay là trang trí, là ban tiếp tân, hay là ban thông dịch làm chuyện này. Xong cái buổi nhóm rồi, thì trở về lại với gia đình, trở về sống lại với xã hội. Chúng ta coi như là những cục đất sét ở trên cái bàn quay vậy đó, cái xã hội. Mình bị tiêm nhiễm vô trong xã hội luôn. Chờ tới ngày Chủ nhật tuần sau lên nữa làm lợi như vậy nữa thôi. Đó. Mình có phải như vậy hay không quý vị? Hay là chúng ta giống như cái người Samari đó, khi mình thấy mình được ơn của Chúa rồi thì mình trở lại nhà thờ để mình tỏ lòng của mình biết ơn Chúa. Và biết ơn Chúa, tôi tỏ cái thái độ biết ơn của tôi đối với Chúa, vì Chúa đã cứu tôi, Chúa đã đem tôi đi tới một cuộc đời khác nữa, Chúa thay đổi cuộc đời của tôi. Điểm thứ hai trong cái bài học này tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em, đó là cái người biết ơn. Cái người biết ơn thì phải làm như thế nào? Cái người biết ơn trước hết là phải ngợi khen Chúa. Biết ơn là phải ngợi khen. Tôi biết ơn tôi để trong lòng được rồi, ai biết? Phải ngợi khen. Khi mà cái người Samari này thấy phun của mình được sạch rồi đó, thì mới nhớ tới Chúa, mới quay trở lại để tìm gặp Chúa Giêsu là cái người đã chữa lành bệnh phun cho mình, lớn tiếng ca ngợi. Để làm chi? Để biểu lộ cái lòng biết ơn của mình đối với Chúa. Sự trở lại tôn vinh như vậy đó, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa hài lòng vô cùng, còn hơn là 100,000 của lễ vật mà chúng ta đem lại để mà dâng lên cho Chúa nữa. Chút xíu nữa mình suy gẫm coi nó khác nhau ở cái chỗ nào. Sự trở lại tôn vinh Chúa của cái người Samari này cũng giống như trong Kinh Thánh, sách Hebrew chương 13 câu 15. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen, tức là lấy cái lời ngợi khen làm của tế lễ. Ngợi khen cho Đức Chúa Trời nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Thưa quý vị, khi Chúa Giêsu mà phán là 10 người cùng đi, 10 người cùng thấy, nhưng mà bây giờ chỉ có một người trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi và quý ông bà anh chị em thì sao? Cái thói thường con người ta đó thì rất là nhanh nhẹn trong cái sự cầu xin. Cái gì cũng xin, cần cũng xin, không cần cũng xin, không xin uổng. Phải không? Nhưng mà nói tới cái lời khen ngợi á thì rất là chậm, mà nhiều khi hay quên nữa quý ông bà anh chị em. Nhiều khi hay quên nữa. Nhớ lại đi, những cái người mà bị đau bệnh rồi, hết thuốc chữa rồi đó, mới cầu xin với Chúa, Chúa chữa lành. Thấy không? Cái người mà thất nghiệp rồi đó, kinh tế gia đình nó chao đảo rồi, cầu xin Chúa, Chúa mở đường. Chẳng những Chúa mở đường mà Chúa còn mở cho ra cho con đường trắng nhựa nó, con đường nó tốt tươi, con đường nó đẹp đẽ nữa. Đó. Nhưng mà sau đó quý vị thấy làm sao? Khỏe rồi phải không? Ai lời hỏi có nói giờ tôi khỏe re, không còn lo lắng gì nữa trời trơn á. Nhưng mà không có nhớ tới cái lời tạ ơn quý vị. Không có nhớ. Đời của một cơ đốc nhân có Chúa, chúng ta là có tất cả. Mà không có Chúa là không có cái gì hết. Cho nên cái lời tạ ơn được ông vua David ông nói ra như thế này. Ở trong Thi Thiên 104 câu 33. Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Sống tới chừng nào không biết, mà miễn còn sống còn thở là hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hát sướng tức là khen ngợi đó. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chúng ta có làm được như ông vua David không quý vị? Cuộc đời của vua David, nói thật, nhận không biết là bao nhiêu ơn phước. Chúa đã chữa lành, Chúa đã tha thứ tội lỗi, mà không phải thứ tội lỗi nhỏ, thứ tội lỗi lớn không à. Cho nên là cái sự biết ơn của ông nó đầy dẫy trong lòng. Cái gì mà nó đầy trong lòng thì nó mới phọt ra cái miệng được. Phải không? Con người của mình mà chứa cái sự thù hận á là không có cười. Mà con người mà chứa cái sự vui mừng biết ơn đó là lúc nào đi cũng muốn nói cái lời biết ơn. cũng cười được hết trơn. Đúng không? Trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 34 thì có viết này: bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người Samari cũng giống như ông vua David vậy đó quý vị. Cho nên là cái giây phút mà nó mừng rỡ khi mà thấy mình được Chúa chữa lành rồi đó, là nhất định làm cái gì làm, tôi không cần biết. Tôi phải trở lại, tôi gặp cái người đó mà tôi phải la lớn lên, tôi ca ngợi Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời mới được. Bởi nó đầy trong lòng rồi, kềm không có được. Phải cho nó ra ngoài mới được. Thưa quý ông bà anh chị em, còn mình ở đây thì sao quý ông bà anh chị em? Mình có biết ơn Chúa không? Dạ có chứ. Mình có hao hức trở lại sau 6 ngày đi làm việc mệt nhọc để thờ phượng Chúa, cái ngày thứ 7 trong tuần đó là mình phải trở lại đây mình thờ phượng Chúa không? Đó. Có nhiều người nói vậy nè: thôi tuần này tôi đi không được đó, tôi kẹt. Nói sao vậy? Tôi đi đám cưới của ông đó, kẹt mà không đi mai mốt làm ăn khó với ông lắm á. Còn đi nhà thờ tuần sau đi cũng được mà. Nhưng mà tôi không đi, tôi gửi tiền tôi dâng hiến. Thưa quý ông bà anh chị em, của cải vật chất á, chúng ta đem lại dâng cho Chúa đó, nó không có thấm thía vậy đó. Nói xin lỗi, giống như cái củi đem về rừng vậy đó. Bởi vì những cái gì mà mình có đó, thưa quý ông bà anh chị em, là cái đó là của Chúa cho. Chúa muốn mình dâng lên cho Chúa cái lòng biết ơn Chúa, tấm lòng biết ơn Chúa. Trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 dạy chúng ta rằng: trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy là mọi điều gì? Mọi cái điều mà nãy mình nói thôi tôi đi nhà thờ không được, để tôi đi kiếm cái kia đó. Chúa cho thêm mà cho nhiều hơn nữa. Cái người biết ơn không những chỉ ngợi khen, mà cái người biết ơn còn phải tạ ơn nữa. Ở trong câu 16 thì có chép như thế này: cái người đó quay trở lại, sắp mặt mình xuống đất nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà tạ ơn, để bày tỏ cái lòng biết ơn Chúa đã ban cho ông ta một cái ơn quá lớn lao mà ông ta không có thể tưởng tượng được. Cái người đã tôn cao sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cái hành động sắp mặt mình xuống đất đó là một cái hành động nghĩa là tôn kính với Đức Chúa Trời. Mà trước cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời đó, của Chúa Giê-xu, thì chúng ta là con người, chúng ta không có thể làm cái gì khác hơn là sập mình xuống đất mà tôn vinh Ngài mà thôi. Trong Phi-líp đoạn 2 câu 10 cũng có chép lại: hầu cho ai nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Bây giờ, sau khi mà Chúa thấy cái hành động biết ơn của người Samari này rồi đó, thì Chúa phán với người Samari rằng: đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Chúa Giê-xu, đây là một lời xác nhận của Ngài đối với đức tin của người Samari. Người Samari này đã thể hiện cái lòng biết ơn đối với Đức Chúa Giê-xu. Được chữa lành về phần thể xác chưa phải là trọn vẹn đâu. Có nhiều người ở đây đó, thưa quý ông bà anh chị em, được Chúa chữa lành bệnh cho, rồi cũng cảm ơn Chúa, rồi thì qua được tuần lễ, hai tuần, qua được tháng rồi quên. Rồi trở về, sống lại với xã hội, rồi đường xưa lối cũ, rồi cũng tật xưa, trở về đó thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà được chữa lành về phần linh mới là cái điều quan trọng. Nhưng có một người có đức tin sẽ luôn luôn sống với lòng tạ ơn, và với cái lòng tạ ơn đó họ thể hiện ra bằng cái đời sống thật là thánh thiện. Cái lời Chúa Giêsu phán với người Samari rằng đức tin ngươi đã cứu ngươi. Cái chữ cứu này đó có nghĩa là cứu độ về thể xác, mà cũng có nghĩa là cứu rỗi về linh hồn nữa. Cái sự cứu rỗi này không phải chỉ ở cái đời tạm này thôi, mà nó còn cả mãi mãi về đời sau này nữa. Trong Giăng đoạn 3 câu 16, chắc chúng ta ai cũng thuộc lòng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hỡi ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thưa quý ông bà chị em, ước mong rằng sau cái bài học này thì tất cả chúng ta, và đặc biệt là ngày hôm nay 10 anh chị em của chúng ta được nhận thánh lễ báp têm đó, tất cả chúng ta đều sẽ nghe được lời Chúa phán rằng đức tin ngươi đã cứu ngươi. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, muốn thật hết lòng.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.